kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới thật phấn khởi. Kính thưa quý vị, thận là một trong những cơ quan quan trọng của cơ thể con người, nằm ở phía sau của ổ bụng và chịu trách nhiệm điều tiết các chất điện giải trong máu, đồng thời hỗ trợ trong việc loại bỏ các độc tố và chất thải từ cơ thể. Thận có thể bị tổn thương khi các hoạt động bình thường của thận bị ảnh hưởng. Trong trường hợp nặng, nó dẫn đến suy thận và có thể gây tử vong cao. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tổn thương thận, trong đó có một số thói quen hàng ngày đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của cơ quan này. Và sau đây tôi xin được trình bày những thói quen gây hỏng thận. Đầu tiên đó chính là không uống đủ nước. Cơ thể cần 2 lít nước mỗi ngày, song hầu như tất cả chúng ta thường quên uống nước. Thói quen này có thể dẫn đến bị mất nước, và đây là một trong những nguyên nhân chính làm phát triển sỏi thận cũng như là gây tổn thương thận. Thứ hai đó chính là nhịn tiểu. Nhiều lần chúng ta quá bận rộn công việc hoặc là không tiện đi tiểu ngay. Việc nhịn tiểu dẫn đến sự tích tụ của vi khuẩn ở thận, do đó gây ra bệnh nhiễm trùng và gây tổn thương đến cơ quan này. Thứ ba đó chính là tiêu thụ dư thừa protein. Tiêu thụ thực phẩm có chứa nhiều chất đạm hoặc là bổ sung protein nhân tạo như là sữa, đôi khi có thể dẫn đến phát triển sỏi thận và các bệnh về thận. Thứ tư đó chính là tiêu thụ quá nhiều muối. Nếu chúng ta thường xuyên ăn mặn, thận của chúng ta cần làm việc nhiều hơn để điều chỉnh cân bằng điện giải trong máu. Khi cơ quan này làm việc quá sức, nó sẽ bị tổn thương. Thứ năm đó chính là lạm dụng thuốc giảm đau. Thường xuyên dùng thuốc giảm đau có thể làm hạn chế dòng chảy của máu đến thận, từ đó dẫn đến các thiệt hại cho cơ quan này. Thứ sáu đó chính là tiêu thụ nhiều rượu. Uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến sự tích tụ lượng cao axit uric trong máu, do đó có thể ảnh hưởng đến thận. Và cuối cùng đó chính là nhiễm khuẩn. Một số bệnh nhiễm trùng thông thường như là cảm cúm do virus, viêm amidan, viêm dạ dày cũng có thể ảnh hưởng đến thận. Vì vậy đừng bao giờ bỏ qua các triệu chứng thông thường trên, cần điều trị phù hợp để tránh liên lụy đến thận. Kính thưa quý vị, việc duy trì những thói quen không tốt kể trên sẽ làm cho chúng ta mất dần đi khả năng phục hồi của thận, từ đó sẽ dẫn đến vô số các căn bệnh nguy hiểm mà chúng ta không thể lường trước được. Hãy luôn ý thức rằng sức khỏe của chúng ta là quan trọng hơn hết và luôn có ý thức đúng đắn để bảo vệ cơ thể của chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn. Đức Chúa Trời toàn năng đã trang bị cho mỗi tạo vật và loài người cái bản năng căn bản tối cần để sống và sống một cuộc đời phước hạnh. William Law là nhà truyền giáo của Anh Quốc vào thế kỷ thứ 18, có viết những lời sau đây. Quý vị có biết ai là người thánh vĩ đại hơn hay không? Người đó không phải là người cầu nguyện nhiều hay kiêng ăn, cũng không phải là người dâng hiến nhiều tiền bạc hay nổi tiếng về tiết chế, từ thiện hoặc công bình chánh trực đúng mực, mà là người đã nhận lãnh những ân sủng của Đức Chúa Trời với một bản năng cảm tạ ngợi khen Ngài. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sự nhận định của tôi tới Chúa trên đây rất đúng. Một vị thánh vĩ đại là người có bản năng biết ơn Chúa về những ân sủng mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Nhưng đã có bao nhiêu ông thánh? Rất ít. Tại sao ít có những ông thánh? Có phải họ không được Chúa ban cho các ân sủng chăng? Không, Chúa không hạn chế phước hạnh của Ngài với bất cứ người nào. Bởi vì Ngài phán rằng Ngài làm cho mưa xuống trên những kẻ công bình và những kẻ gian ác. Đến đó Phao-lô phải xác chứng rằng sự ban cho của Đức Chúa Trời không xiết kể. Như vậy tại sao có quá ít người trở thành ông thánh vĩ đại? Tại vì con người không sử dụng cái bản năng mà Đức Chúa Trời đã phú cho để có tinh thần cảm tạ chúc tụng Chúa.
Làm thế nào để sử dụng cái bản năng cảm tạ, cái bản năng biết ơn Chúa? Trước hết là phải tận dụng cái khả năng để mà suy nghĩ. Một thanh niên bị thần kinh chậm phát triển vì bẩm sinh, thanh niên đến bác sĩ thần kinh để khám nghiệm. Thân mẫu của bệnh nhân hỏi bác sĩ rằng: tại sao con tôi nó thức dậy trễ, nhiều khi đến quá trưa mới thức dậy, mặc dầu nó đi ngủ sớm? Bác sĩ đáp rằng: chuyện này cũng là sự thường tình thôi. Rồi ông hỏi bà ta: bà có bao giờ suy nghĩ và tìm ra lý do gì mà con của bà không thích thức dậy vào buổi sáng không? Bởi vì khả năng suy nghĩ của con của bà rất hạn hẹp, nên con bà không có thể làm được các việc như đi học, đi làm hay biết vui chơi giải trí. Vì vậy đôi khi con của bà không biết mình nên thức dậy để làm gì, và nó cũng không biết có việc gì đang chờ đợi nó để làm. Thật là một sự phân tích khách quan nhưng có nhiều ý nghĩa, nhất là về khả năng suy nghĩ của con người, một vấn đề mà hầu hết chúng ta coi như quá thường tình, song rất là cần thiết để giúp cho cuộc sống có ý nghĩa và tự chủ. Thiếu khả năng suy nghĩ, con người sẽ khiếm khuyết về sự cảm tạ và lòng biết ơn đối với Thiên Chúa. Nếu con người nghĩ đến những kẻ bị khuyết tật, thì con người sẽ cảm tạ Chúa về thân thể lành mạnh của chính mình. Nếu con người nghĩ đến kẻ đơn côi, không nơi nương tựa, thì con người sẽ biết cảm tạ Chúa khi chúng ta có người thân, có bà con, có bạn bè và có cộng đồng. Nếu chúng ta nghĩ đến người mồ côi hay những đôi vợ chồng không có con cái, thì chúng ta sẽ biết cảm tạ Chúa về cha mẹ và con cái của chúng ta trong gia đình. Nếu hết thảy mọi người đều có sự suy nghĩ như vậy, quả thật chúng ta sẽ không bao giờ có thể cảm tạ Chúa một cách đầy đủ được, bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ liệt kê tất cả ân tứ mà Chúa đã ban cho trong cuộc đời của mình. Và như vậy mỗi người cảm nhận được rằng mình sống đầy đủ, sống trong phước hạnh. Như Johnson Brown đã từng nói: thành công là có những gì bạn muốn, hạnh phúc là biết yêu thích những gì bạn có. Và chính vua David cũng đã làm và nói những lời sau đây: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hãy lấy mọi điều mình có ở trong tay mà cảm tạ đấng thắng toàn năng. Trong một thành phố đó có một người làm việc siêng năng trở nên giàu có, nhưng ông rất yêu mến Chúa và thường xuyên bố thí rộng rãi cho người nghèo. Khi sắp đến ngày lễ tạ ơn, ông mời mọi người lại và nói rằng: chúng ta hãy cùng nhau làm lễ tạ ơn, hãy dâng lên Chúa những gì mà chúng ta có để dâng cho Ngài. Chúng ta hãy bày tỏ cái lòng cảm tạ đối với Chúa là đấng đã ban cho chúng ta mọi sự qua của lễ dâng hiến. Và trước khi chúng ta ăn, mỗi người trong chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Chúa. Một người nông dân lên tiếng phản đối: đối với ông điều này rất dễ, vì Chúa đã ban cho ông quá nhiều, còn tôi không thể nào có tâm tình tạ ơn như ông được. Chúa dường như không ban cho tôi chút ân phước nào cả. Căn nhà tôi đang ở, người ta làm chủ, lợi tức có được bao nhiêu thì tôi phải trả thuế sàn phản. Làm sao tôi có thể cảm tạ Chúa được, trong khi tôi không có biết bất cứ một sở hữu nào? Người giàu có kia rất thương người nông dân nghèo đó và đã từng giúp đỡ gia đình ông ấy về vật chất cũng như tinh thần. Nhưng ông suy nghĩ phải làm thế nào để giúp cho ông ta cái điều quý giá hơn vật chất của cải, ấy là cái niềm tin và sự hy vọng ở trong Chúa. Ông bằng lên tiếng đáp rằng: hãy đem gia đình của bạn đến dự lễ tạ ơn với chúng tôi, rồi đến lúc đó tôi sẽ chia cho bạn 1/2 gia tài của tôi có. Nếu bạn đồng ý chia cho tôi phần nửa tài sản của bạn. Lời tuyên bố của người giàu khiến mọi người đều giật mình, còn người nông dân nghèo thì phấn khởi vui mừng, chờ đợi sớm đây ngài lễ tạ ơn. Cuối cùng ngài tạ ơn đến, mọi người đều hân hoan đến tham dự buổi lễ đông đảo. Khi mà mọi người đã dâng hiến của lễ tạ ơn, người giàu và người nghèo đứng đối mặt với nhau sau những lễ vật đã dâng hiến. Tim của người nghèo khổ gia tăng nhịp đập. Ông có một cảm giác vui mừng không kể xiết khi nghĩ đến rằng hôm nay gia đình của ông sẽ trở nên giàu có vì sẽ nhận được một phần nửa gia tài của người giàu. Người giàu thì từ từ bắt đầu nói: chắc hẳn quý vị ở đây ai cũng biết về sự trao đổi sắp được diễn ra tại đây giữa tôi và ông bạn của tôi đây. Ai nấy đều gục đầu. Người giàu nói tiếp rằng: bác sĩ đã cho tôi biết rằng một cái chân của tôi đã bị bệnh. Rồi ông quay sang người nghèo khổ và nói: này bạn, bạn có hai chân và cả hai còn đều tốt cả, vậy bạn hãy chia cho tôi một nửa đi, chỉ một cái chân thôi. Người nghèo vội vàng ôm lấy đôi chân mình và nói: không, thưa ông, tôi không thể nào cho ông một cái chân của tôi được. Người giàu có cố giấu nụ cười của mình để khỏi ai biết. Rồi ông ta tiếp tục nói thêm: vậy cũng không có sao, bạn có thể chia cho tôi những điều khác nữa mà. Ông đưa tay chỉ vào cái cặp sinh đôi táp quen kháo khỉnh đang đứng bên cạnh người vợ của người nghèo và nói rằng: vợ chồng chúng tôi không có con cái, vậy xin ông bạn hãy chia cho chúng tôi một đứa con của ông bạn đi. Tôi hứa sẽ coi nó như là con ruột của mình vậy. Người nghèo vội chạy tới bên cạnh vợ, đưa tay ôm lấy hai đứa con vào trong lòng và hét lên rằng: không, không bao giờ. Nếu ông có đưa hết cả gia tài của ông cho tôi đi nữa, tôi cũng không để mất một đứa nào của tôi được. Hà tắc chi là một nửa gia tài. Mọi người đều cười rộ lên. Người giàu có bèn hỏi người nghèo khó rằng: bây giờ ông bạn còn nghĩ rằng ông bạn không có gì để cảm tạ ơn Chúa nữa không? Người nông dân thản thùng khẽ gật đầu và hai tay vẫn còn ôm choàng hai đứa con của mình. Rồi không ai bảo ai hết, cả hai, người giàu lẫn người nghèo, đứng sát bên nhau như hai anh em. Họ cùng dâng lời cảm tạ Chúa về những ân phước tràn đầy mà Ngài đã ban cho từng người. Thưa quý vị, câu chuyện này nhắc nhở mỗi người trong chúng ta rằng lắm khi chúng ta có những tư tưởng như người nghèo kia. Chúng ta để ý cái đầy đủ bên ngoài của người khác. Chúng ta có mặc cảm là mình thiếu thốn, bất hạnh, không may mắn nên không nhận ân phước của Chúa tuôn đổ ở trong gia đình của mình và không có cảm giác để tạ ơn Chúa. Chúa không vị nể bất cứ người nào. Chỉ có tôi nghĩ oan cho Chúa vì tôi không chịu suy nghĩ nên không có được bản năng can bản để mạnh dạn tạ ơn Đức Chúa Trời. Thứ hai là phải tận dụng khả năng để mà lựa chọn. Chọn lựa là cái quyền tối thượng của con người. Chính Đức Chúa Trời là đấng tôn trọng quyền tự do lựa chọn của cả nhân loại. Mỗi người có quyền chọn điều mình muốn, sự mình thích, chọn cái đẹp, chọn cái hay, chọn điều tốt, chọn điều có lợi cho việc nhỏ cũng như việc lớn. Tục có câu: chọn mạt gỡ vàng, chọn bạn trăm năm, chơi thì chọn bạn mà chơi, vân vân. Trong cái tinh thần tạ ơn, chúng ta cũng phải có khả năng lựa chọn để có bản năng tạ ơn. Không sử dụng khả năng để lựa chọn tạ ơn thì con người sống khổ, sống vô vị, lạnh nhạt, không có phước hạnh gì cả. Một đoàn dân đông 5.000 người, không kể đàn bà và trẻ em, họ đã đói bụng vì đã ngồi nghe Chúa giảng dạy cả ngày. Các môn đồ của Chúa Giêsu bảo rằng: thưa Chúa, hãy giải tán cho họ ra về vì họ đang đói. Đức Chúa Giêsu bảo: các ngươi hãy cho họ ăn. Các môn đồ thưa cùng Chúa rằng: chừng này ngàn người, đồ ăn đâu có đủ để họ ăn. Vả lại, tại đây không có chợ búa, tiệm tùng chi cả. Đức Chúa Giêsu hỏi trong các ngươi có đem gì theo? Họ trình lên Chúa có 5 cá bánh và 2 con cá. Chúa Giêsu đã làm gì? Ngài chọn sự tạ ơn chứ không chê ít, cũng không đòi hỏi thêm. Sau khi Chúa tạ ơn, phân phát cho đoàn dân ăn no nê và lượm những miếng bánh vụn dư thừa được 12 giỏ đầy. Vâng, thưa quý vị, trong cuộc sống, khi đối diện với những nan đề, thay vì chúng ta khoanh tay tuyệt vọng hay là than thân trách phận, nhăn nhó gây gỗ hoặc kêu oan tả oán, chúng ta hãy ngửa mặt lên trời tạ ơn Chúa. Chúng ta sẽ thấy phép màu của Chúa tràn đầy dư dật ở trong cuộc đời của mình là dường nào. Có 2 bệnh nhân cùng lứa tuổi, trên dưới 80, cùng đau một bệnh trạng giống nhau, cùng sống trong một bối cảnh giống nhau, và cùng được trị bệnh trong một bệnh viện cùng một thời gian, và cả hai đều không có thân nhân chăm sóc gì cả. Cả hai bị té và được đưa vào bệnh viện giải phẫu thay thế khớp xương ở chân. Sau 2 ngày giải phẫu, một chuyên viên về vật lý trị liệu đến giúp đỡ cử động các khớp xương chân, ngỡ hầu sớm có thể phục hồi khả năng cho đôi chân của bệnh nhân. Trong khi chăm sóc cho bệnh nhân thứ nhất, nữ bệnh nhân này la hét không ngừng, và nhiều khi bà ta giận dữ kêu than rằng: Chúa ơi, tại sao Ngài trừng phạt tôi như vậy? Tại sao Ngài ghét bỏ tôi đến thế này? Xin Ngài đừng hình phạt tôi nữa. Người chuyên viên tìm lời an ủi và nâng đỡ tinh thần cho bệnh nhân, song hoàn cảnh cũng không thể thay đổi được gì cả. Người chuyên viên chăm sóc xong bệnh nhân liền bước ra khỏi cửa phòng, mà lòng vẫn còn mang nặng cảnh thương tâm. Người nữ chuyên viên đến trước cửa bệnh nhân thứ hai, sau khi xem qua hồ sơ bệnh lý trước cửa phòng của bệnh nhân, nữ chuyên viên nghĩ rằng cũng sẽ đối diện với một bệnh nhân tương tự như vậy, vì bệnh lý của cả hai đều giống nhau cả. Sau khi vào khỏi cửa phòng, nữ chuyên viên nhìn thấy nụ cười chào đón của bệnh nhân làm cho cô ta tan biến cảm nghĩ trong lòng. Rồi cô ta bắt đầu áp dụng phương pháp trị liệu cho bà, cũng giống như những gì mà cô đã làm cho bệnh nhân thứ nhất. Xong rất ngạc nhiên vô cùng, vì bà không kêu la hay là rên rỉ than trách gì cả. Người nữ chuyên viên hỏi: Bà có đau không? Bệnh nhân đáp rằng: Đau lắm chứ cô. Bộ cô ngạc nhiên vì tôi không rên la chứ gì? Tôi không muốn rên la hay nói lời than vãn. Tôi sợ những lời than trách của tôi sẽ không đẹp lòng Chúa. Lời nói của bệnh nhân làm cho cô nữ chuyên viên cảm động vô cùng. Bàn hỏi bệnh nhân rằng: Làm sao bà có thể làm được điều này, nghĩ được như vậy? Làm thế nào tâm tình cảm tạ ngợi khen Chúa trong lúc bà bị thử thách, bị đau đớn trong thể xác như thế này? Người bệnh già yếu ấy chậm rãi nói như vậy: Cô à, vì tôi chọn để làm như vậy. Tôi chọn để cảm tạ ngợi khen Chúa trong hoàn cảnh này cũng như trong mọi thử thách khác. Tôi chọn vì tin rằng Chúa vẫn yêu thương tôi, trong lòng tôi Chúa vẫn thương xót và tôi vẫn xót thương Ngài. Ngài là đấng xứng đáng cho tôi luôn luôn ca ngợi và cảm tạ Ngài. Và với giọng nói yếu ớt ấy, bà đọc cho nữ trị liệu vật lý nghe lời của Đức Chúa Trời phán trong sách Ê-sai Thánh Kinh Cựu Ước đoạn 63 câu 7 rằng: Ta sẽ nói đến sự nhân từ của Đức Giê-hô-va và sự ngợi khen Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta, và thuộc lại phước hạnh lớn mà Ngài đã ban cho nhà Israel, y như những sự thương xót và sự nhân từ vô số của Ngài. Bà cụ bệnh nhân trong câu chuyện trên đây đã sử dụng cái bản năng chọn lựa để mà tạ ơn Chúa và ngợi khen Ngài, để giữ vững cái tinh thần trông cậy vào Chúa và sống trong niềm hy vọng. Sự chọn lựa ấy quả thật là bản năng chọn lựa tốt đẹp, đã giúp bà có được một tâm hồn vui vẻ, hạnh phúc và một cuộc sống chan chứa niềm hy vọng ở trong cơn đau thương. Và trong đơn côi của tuổi già nua, bệnh nhân ấy đã chọn để luôn luôn ngợi khen và cảm tạ Chúa trong mọi cảnh ngộ của cuộc đời. Vâng, thưa quý vị, nếu chúng ta tin chắc vào cái tình yêu vô đối của Chúa, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ không than thân trách phận, mà trái lại ở trong tâm hồn của chúng ta lúc nào cũng trào dâng sự ngợi khen và làm cảm tạ Chúa. Mọi việc đều không tùy thuộc vào những thử thách hay hoàn cảnh bên ngoài, mà chính là cái bản năng suy nghĩ và sự lựa chọn từ bên trong cái tâm hồn của chúng ta dẫn đưa chúng ta đến một cuộc đời đáng sống và sống trong phước hạnh, sống trong phép màu của Chúa. Để kết luận cho buổi nói chuyện hôm nay, một con cái của Chúa đã dâng lời cảm ơn Chúa qua những lời thơ tâm tình sau đây, mà nó còn là sự nhắc nhở chung cho quý vị và chính tôi, để chúng ta có được một bản năng cảm tạ Chúa suốt kiếp người của chúng ta. Ăn điển Chúa nhiều như cát biển, như sao trên trời đếm mãi không thôi, là nguồn yêu thương trong cậy đời đời, là nguồn phước hạnh không hề biến đổi. Đi với Chúa, lìa cuộc đời tam tối, được Chúa yêu, quên hết mọi ưu phiền. Lòng đại từ Ngài cao cả vô biên, ơn Thiên Chúa muôn đời không xiết kể. Lời vụng dại còn biết chi mà kể, đấng anh minh chủ tể của muôn loài, chịu cực hình và chết thế cho sanh linh, quyết vô tội đổ ra vì tội lỗi. Ơn cao ấy lấy chi đền đáp lại, cậy niềm tin ca ngợi Chúa muôn đời, cảm tạ Ngài suốt kiếp trọn đời tôi. Nguyện cho quý vị cũng có được một tâm hồn, một bản năng tạ ơn Chúa vì các phước hạnh Ngài ban cho cuộc sống mỗi ngày, và trên hết tạ ơn Chúa vì là Đấng đã chết thế cho tội lỗi của chúng ta trên cây thập tự giá năm xưa, để chúng ta được sự tha thứ tội lỗi, để chúng ta được trở về hòa thuận với Đức Chúa Trời và làm con dân của Chúa, để trọn cuộc đời của chúng ta ngợi khen, thờ phượng, hầu việc Chúa và dâng lên Chúa cả một tâm hồn biết ơn Ngài.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.